Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần kinh Di Giáo, tức là một La Mã tu tập công đức để mà đối trị tà nghiệp. Một, giới căn bản thanh tịnh. Các thầy tỳ kheo hãy trân trọng cung kính tịnh giới, như người mù được mắt sáng, như người nghèo nàn đường được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là thầy của các ông, như ta ở đời không khác. Tức là ở đây á, Đức Phật răng nhắc cái chuyện gì? Tức là răng nhắc cái việc của thầy tỳ kheo. Ở đây á, tỳ kheo hết thảy có bốn nghĩa. Một là trừ cẩn, tức là trừ bỏ cái sự nghèo đói, chỉ cho cái phước điền. Thì đây cho chúng ta thấy được rằng là sau khi mà chúng ta xuất gia thọ giới, nếu mà vào cái thời Đức Phật mà chưa đủ tuổi, mới 18 tuổi là chúng ta thọ sa di, đủ 20 tuổi thì chúng ta mới thọ giới tỳ kheo. Thì kịch tỳ kheo ở đây có thể là bốn nghĩa. Một là trừ cẩn, có nghĩa là mình thấy là mình mới xuất gia đó. Sa di thì nó không có những cái ô gạch ở trên cái y, còn các thầy tỳ kheo đó thì mình thấy có những cái ô gạch, thì giống như cái ruộng phước. Lúc mà Đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thú, thì có tôn giả A Nan kế bên, trong kinh có diễn tả, thì Đức Thế Tôn thấy những cái ô ruộng xa xa, thì Thế Tôn mới chỉ cho tôn giả A Nan là những cái thửa ruộng này thì giống như là cái phước điền của chư Phật và cho tất cả chúng sinh, trong đó có những vị thánh tăng A-la-hán. Rồi sau đó tôn giả A-nan mới thưa thỉnh Đức Thế Tôn, và Thế Tôn mới chỉ dạy, tức là may những cái ô ruộng, tức là trên cái y áo các thầy tỳ kheo may những cái ô ruộng, tức là ai cúng dường cho Đức Phật và thánh chúng và chư tỳ kheo thì giống như chúng ta gieo một cái hạt giống xuống cái thửa ruộng đó. Mà cái hạt giống đó nếu đủ nhân đủ duyên gặp Phật, gặp các vị La Hán, gặp các bậc thánh tăng á, thì cái hạt giống mình nó tăng trưởng mạnh, nó lớn lên. Giống như chúng ta gieo hạt giống xuống ruộng mà hạt giống này nó không có phân, không có nước, không có người chăm sóc, thì hạt giống nó sẽ đứng yên một chỗ, nó không phát triển. Mà hạt giống mà chúng ta gieo xuống ruộng mà nó có nước, có phân, có người chăm sóc thì hạt giống này nó lớn mạnh lên. Thì cũng như thế, nếu ai mà sanh ra đời có cái duyên gặp Phật, gặp các bậc thánh chúng thì cái phước điền nó tăng trưởng lớn hơn. Đó. Do đó trong kinh diễn tả lại, một hôm Tổ Ca Diếp đi khất thực thì thấy có một cái bà già, bà rất là nghèo, mà Tổ Ca Diếp biết chắc chắn rằng nội trong đêm nay bà sẽ chết. Và do trong suốt cả cuộc đời bà chưa từng làm một cái việc thiện pháp nào, cho nên bà chết bà sẽ rớt xuống địa ngục, sống rất là khổ. Cho nên tổ mới thương xót bà, mới đến trước mặt bà nói như thế này: bà muốn bán cái nghèo hay không? Bà nói là con không có một cái gì hết mà sao mà bán. Nó là trước mặt bà có một cái nồi cơm thiêu, cái nồi cháo thiêu, thôi bây giờ bà sẽ cho tôi đi, bà cúng dường cho tôi đi, tức gọi là bán cái nghèo. Bà nghĩ như thế này, bà nói nếu mà cái này hồi hôm qua bà có xin nhưng mà nó thiêu rồi, nó hư rồi, ăn không được, Thì lúc này Tổ Ca Diếp nói bà cứ cúng cho tôi đi. Thì sau khi bà cúng xong rồi, nó trong kinh diễn tả đó, bà cúng xong rồi bà bị phong cùi nữa, cho nên những cái máu mủ của bà nó cũng rớt trong cái nồi cháo thiêu đó hòa lẫn luôn. Để cho cái niềm tin bà chánh tính, cho nên ngài Maha Ca Diếp ngồi xuống tại chỗ thọ thực luôn. Do cái công năng của một bậc thánh mà thọ thực thức ăn của bà già nghèo đó, thì quả tình tối hôm nay bà chết. Sau khi bà chết rồi bà hóa sanh lên cõi trời Đao Lợi, tức là lên cõi trời đó bà làm được một vị thiên tử hào quang sáng chói. Thì ai mà sanh lên cung trời rồi thì có ba điều để mà quán chiếu. Thứ nhất là mình từ đâu đến, và mình có công đức gì mình sanh về cõi trời này. Ai mà tát phước điền cho mình thì sau khi cái vị thiên tử này coi rồi mới giật mình biết rằng mình ở dưới cõi trần này là một bà già nghèo khổ, xấu xí. Mà nếu mà không nhờ ngài Maha Ca Diếp mà bán cái nghèo này thì mình không có được lên cõi trời mà còn chết đi, còn rớt xuống địa ngục nữa. Cho nên cái vị thiên tử này xuống mới đảnh lễ Tổ Ca Diếp và rải qua cúng dường. Đó, do cái sự kiện đó gọi là trừ cẩn. Và trong kinh Thập Địa Đức Phật có dạy rằng sau cái thời mạt pháp, sau cái thời mạt pháp này, Thanh Tịnh Tăng cũng dự vào trong cái hàng Bồ Tát Tăng và Thanh Văn Tăng và có thời Đức Phật. Bồ Tát Tăng là tiêu biểu cho Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn Thanh Văn Tăng là tiêu biểu cho Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, đó gọi là Thánh Tăng. Còn cái thứ ba là Thanh Tịnh Tăng, tuy hiểu rõ hết các pháp tứ đế nhưng mà giữ giới được thanh tịnh, thì cúng dường cái Thanh Tịnh Tăng thì cũng đồng giống như cúng dường Bồ Tát Tăng và Thanh Văn Tăng. Đó. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là Bố Ma. Bố Ma có nghĩa là cái người xuất gia rồi thì ma họ run sợ, họ nghĩ chắc chắn rằng cái cõi ma từ từ sẽ vắng bóng mà cái cõi thiện pháp đường càng ngày càng tăng lên, đó, cho nên gọi là Bố Ma. Thứ ba tức là khất sĩ. Khất là sinh, sĩ là đạo, tức là trên đó mình xin giáo pháp của Như Lai, dưới đó, mình xin những thức ăn của tín thí để mà làm gì? Kết duyên lành với tín thí để mà phổ độ chúng sinh, đó gọi là khất sĩ. Thứ bốn là phá ác. Thứ nhớ nha, mình là người xuất gia, cái đầu tiên nhất của mình là gì? Tức là phá ác, phá đi những điều ác để mà tích lũy những điều thiện, thì đó gọi là cái người xuất gia. Chứ còn đằng này mà nếu mà chúng ta không khéo mà mình tích lũy điều ác, điều thiện mình tổn giảm thì không phải là người xuất gia. Mà cái người xuất gia là càng ngày càng đi lên, nhớ nha, càng ngày càng đi lên chứ không phải càng ngày càng đi xuống, cho nên gọi là phá ác, càng ngày càng thăng tiến lên. Đó. Thì đây Đức Phật nói là các ông hãy trân trọng và cung kính giữ giới Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So còn gọi là tịnh giới đó. Tịnh giới này nếu mà chúng ta giữ được giống như người mù mà được sáng mắt ra. Nếu mà trong cuộc sống tu tập mà chúng ta không được giữ giới thanh tịnh mà chúng ta dính mắc phạm vào những cái điều giới luật của Phật á, đó thì không khác gì thịt da chúng ta đang lành lặn mà bị rách, máu nó chảy ra. Do đó Bồ Tát Long Thọ nói giới hạnh là da, thiền định là thịt, trí tuệ là xương, ngộ được chân tâm gọi là tỷ. Mà nếu mà quý thầy thấy là cái thịt của mình nè, cái xương của mình nè mà không có da bao bọc á thì máu nó chảy ra hết, đúng gì không? Hôm nào mình lột da hết thì sống được không? Sống cũng được, đúng không? Mà có da mà không có thịt á thì sống cũng được, có da có thịt mà không có xương thì sống cũng được luôn. Có da có thịt có xương mà không có tủy thì sống cũng được luôn. Cho nên bốn cái trong cái thân ngũ quẩn của chúng ta đều phải đầy đủ. Một là da, kế là thịt, kế là xương, kế là tủy. Cho nên mình giữ giới để làm gì? Giữ giới để trợ duyên cho thiền định. Chẳng hạn như sáng nay mà mình phạm giới một cái rồi là bảo đảm luôn suốt cả ngày mình ngồi thiền cũng được. Đó là nói những cái giới nhỏ. hạn như là trong cái quy chế của thiền môn là không được hút thuốc, không được uống rượu, không được uống bia. Mà sáng cái mình hút một điếu thuốc, mình uống chai bia hoặc là uống một ly rượu thì mình ngồi thiền được không? Không có được. Bởi vì trong cái quy chế thiền môn Hòa Thượng Trúc Lâm kiết giới hết rồi, ai mà vào thiền môn là không được hút thuốc, không được uống rượu, không được uống bia. Mà mình phạm vào, tức là mình phạm vào giới điều của Hòa Thượng. Hòa Thượng ổng, Hòa Thượng ngài là một bậc tông chủ, ngài kiết giới gọi là thành tựu yết ma. Nhớ nha, một vị tông chủ mà các ngài mà nêu ra một cái quy chế á, tức là thành tựu yết ma, mà chúng ta phạm vào một cái rồi á, thì dính mắc vào giới thì thiền định nó không có được. Thiền định không được thì thịt nó không có, thịt nó tiêu hết luôn là mình chết, phải không? Và chúng ta giữ giới, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không phát minh được một chút xíu gì hết, không có tệ bát nhã đó, mình ngồi mà giống như mình ngồi mà mình biết gì hết, mình ngồi mình cho kiểu ngồi thôi, ngồi mình ngủ lên ngủ xuống hoặc là gì hết thì nó không có trí tuệ. Không có trí tuệ xương nó không có, mình không có xương sống mình đi được không? Giờ hôm nào đó xương sống mình gãy thôi, đừng nó móc hả. Xương sống mình mà gãy một cái thôi thì nó cũng đi đứng được, cho nên phải cần có trí tuệ. Thấy rõ từng vọng tưởng để chúng ta không theo nó, không đắm chìm nơi nó, không dính mắc nơi nó, thì đó gọi là có xương. Mà bây giờ chúng ta có da, có thịt, có xương rồi mà không có tủy, mình đi khám bệnh nói bây giờ mình bị ung thư tủy rồi, chắc mình chết. Cho nên phải cần tủy, ngộ ra được, có một phen chuyển hóa, có một phen chuyển hóa trời đất rung chuyển gì đó, thì lúc này nó gọi là đầy đủ hết. Do đó trong khế kinh nói giới là hạnh của Phật. Mình giữ giới tức là hạnh của Phật, giới là hạnh của Phật. Mà kinh á, kinh là lời của Phật, mà thiền chính là tâm của Phật. Cho nên mình giữ giới, mình xem kinh, mình tu thiền thì đó là con người gì? Con người gì? Đó là con người chân chánh tu đạo. Hoặc nói khác hơn, mình là một cái người Phật tử chân chánh. Mình giữ giới, mình xem kinh, mình tọa thiền. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã từng dạy cho các thầy tỳ kheo, ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định, thấy không? Đức Phật luôn luôn tán thán chúng ta phải tu tập, chuyển hóa nội tâm, thì chúng ta phải dùng cái sức công phá thiền định để mà ngộ ra được chân tâm. Đó, cho nên Đức Phật nói là các ông mà giữ gìn được tịnh giới thì giống như người mù được sáng con mắt, người mù mà sáng con mắt, chuyện đó có. Giữ gìn tịnh giới giống như người mù gì? Xưa mình sống ở đời mình vô minh điên đảo thì đâu khác gì người mù. Thì hôm nay mình vào trong đạo rồi, mình thấy những cái giới điều Đức Phật dạy nó rất là chánh kiến, nó rất là như thật chi kiến. Do mình giữ giới được thanh tịnh cho nên bây giờ mình sáng con mắt. Con mắt mình bây giờ không phải con mắt phàm nữa, mà con mắt chư thiên, con mắt Phật, gọi là người mù được sáng con mắt lên. Rồi gì nữa, như người nghèo được ngập báo, tức là xưa tuy rằng ở ngoài đời mình giàu có mà giàu của thế gian, còn đằng này chúng ta vào đây chúng ta giữ giới thanh tịnh, thân tướng trang nghiêm, thì đó gọi là gì? Đó gọi là cái tướng sức thế gian, giống như hoàng ngọc, nó quý hơn hoàng ngọc luôn. Một người mà giữ giới thanh tịnh á, thì đến nơi nào chư thiên cũng tán thán, ma quỷ cũng làm hại được, mà long thần hộ pháp đều hộ trì. Đó, cho nên giới là như thế. Rồi gì nữa, phải biết tịnh giới này là thầy của các ông. Lúc mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, Đức Thế Tôn khẳng định luôn, mình mà giữ giới, giới đó chính là thầy của mình. Dầu cho mình học dở, dầu cho mình kém thông minh, dầu cho mình không có một cái bằng cấp gì hết, phải không? Mà chúng ta giữ giới được thanh tịnh thì nó hơn gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Do đó thiền sư Quảng Trí nói Học hiểu 1000 năm, ngài nói luôn, học hiểu 1000 năm không bằng các ông giữ tịnh giới 1 ngày. Mình học hiểu luôn nha, 1000 năm luôn mà không bằng các ông giữ tịnh giới 1 ngày. Học hiểu mà chúng ta không giữ giới thì cũng bỏ không thôi. Giống như một người sáng sủa đẹp trai nhưng mà bị gì, không có thần kinh, thần kinh nó bị mất, Thấy không? Một người rất là đẹp nhưng mà bị điên điên, bị khùng khùng thì cũng như thế. Chúng ta hiểu hết kinh này kinh kia, hiểu hết, mà giới thì chúng ta bị phá nát hết. Giới sát, giới dâm, giới trộm, giới nói dối, giới gì chúng ta cũng giữ giới gì hết. 250 giới đã không giữ, 10 giới cũng không giữ luôn, 5 giới chúng ta cũng giữ luôn. Bao nhiêu giới chúng ta bị mất hết thì giống như một người mà không có da, không có thịt, không có xương, không có tủy, sao sống? Cho nên Đức Phật nói các ông mà phá giới thì giống như một cái thây chết ở trong biển Phật pháp của ta. Có một lúc nào đó cái biển này nó không bao giờ dung chứa thây chết, nó sẽ đẩy các ông vào bờ. Nhớ kỹ nha. Giới nè, mình không có giới thì không có thiền, mà không có thiền định thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì sao ngộ được. Cho nên mình sống cũng giống như chết, sống mà giống như chết. Cho nên phải giữ gìn tịnh giới. Nếu mà Đức Thế Tôn ở đời còn sống trụ thế tới ngày hôm nay thì Đức Thế Tôn cũng vậy như thế thôi. Các ông phải giữ gìn tịnh giới cho thanh tịnh, cho trong sạch để bước vào con đường thiền định. Cho nên gọi là giới căn bản thanh tịnh. Thứ hai tức là giới phương tiện thanh tịnh. Nói về thân, người giữ gìn tịnh giới thì không được buôn bán, đổi chét, sắm sửa đất nhà, nuôi tôi tớ và súc vật, gieo trồng cày cấy, kinh doanh tiền của. Hãy tránh xa những việc này như tránh hầm lửa, cho đến không được chặt phá cỏ cây, đào cuốc đất đai và chế thuốc thang, coi bói tốt xấu, ngước xem thiên quan, suy đoán thời tiết, đoán tính lịch số đều không phải là việc của các thầy tỳ kheo. Các thầy phải biết tiết chế cơ thể, ăn uống đúng giờ, sinh sống trong sạch. Quý thầy thấy Đức Phật từ bi quá, từ bi luôn, sắp sửa nhập niết bàn mà để lại cái lời di giáo di chúc dạy rất là cặn kẽ. Thân là gì? Tức là phải giữ gìn tịnh giới thì không được buôn bán. Cho nên bây giờ mình ở trong chùa, chủ yếu chúng ta tu, chúng ta ngồi thiền để cho cái tâm mình sáng, rồi mình giúp đỡ những người khác, chứ không được đi buôn bán. Không được đi buôn bán hết đó. Hẹn bây giờ mình dẫu cho ở đây mình trồng 5 mẫu thanh long, 1 mẫu thanh long, thì thanh long nó lỡ mà nó lớn lên, nó có trái rồi thì Phật tử ta vào mình cho, hoặc là mình làm cái gì đó thôi, chứ không được mà mình hái mấy thúng mình ra ngồi đường ngồi bán. Ví dụ không được bán, không có được buôn bán một cái thứ gì hết. Thứ hai nữa là đổi chét, rồi mình mua đất mua nhà để chi, để sau này giá cả nó lên cái mình bán cũng cho luôn. Hạn như ở ngoài trước mặt mình ta bán 10 mẫu mà có 1 tỷ, mình thấy rẻ quá cái mình mua. Mình mua không phải là mình xây dựng tam bảo, mà mình mua để mai này có ai mà đến người ta trả 2 tỷ hoặc là 3 tỷ cái mình bán thì nó không đúng. Đó là cái việc của cư sĩ chứ không phải là việc của tỳ kheo. Tỳ kheo chỉ có một điều là ráng tu để cho tâm mình sáng, giúp đỡ những người khốn khổ hơn, giúp đỡ bằng tâm linh, chữa bệnh bằng tâm linh, chứ không có phải là làm những cái việc này. Rồi nuôi gì? Nuôi những người đầy tớ và súc vật. Chẳng hạn như mình nuôi mèo, rồi nuôi chồn, nuôi cáo gì đó, thì mấy con đó nó ăn gì? Chồn cáo thì nó ăn gà, mà mèo thì nó ăn chuột. Mình cũng được nuôi luôn. Quý thầy phải nhớ lưu ý nha, sau này mình lớn lên mình không có còn ở một cái nơi nào nữa, mình ở riêng, thì chúng ta phải nhớ những cái điểm này. Rồi gieo trồng cày cấy, kinh doanh tiền của. Tức là vào cái thời Đức Phật thì không có những cái việc này. Bên Miến Điện họ cũng có, nhưng mà tại sao ở bên các chùa, các thiền viện ở Tinh Xá, ở Việt Nam lại có? Đó là họ lấy theo cái thanh quy của ngài Bách Trượng. Tức là ngài Bách Trượng là một ngày không làm, một ngày không ăn. Có nghĩa là bắt buộc các thầy tỳ kheo vào cái thời đó là phải làm, cày cấy để mà sinh sống. Nếu mà không có làm thì không có ăn. Cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta lưu ý. Tức là bên Bắc Tông thì bên Bắc Tông Đại Thừa họ có một cái giới gọi là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là tức là có những sự kiện họ làm nhưng mà họ không có giấy niệm, không có dính mắc, gọi là vô tâm. Còn mình á, mình phải khéo một chút nữa là Trong lúc mà chúng ta làm những cái việc này, cho nên có những chùa ta vẫn làm ruộng á, làm ruộng nhưng mà ta không có một cái thú hướng mạnh giống như người đời. Ta làm vì ta đứng ra ta làm, ta hy sinh một mình ta thôi để mà giúp đỡ cho đại chúng có cái ăn để mà sống. Đó là tinh thần của đại thừa đó. Và Phật dạy các ông hãy tránh xa những việc này như tránh cái hầm lửa. Quý thầy thấy không, một cái hầm lửa mà mình không khéo á, thì có một lúc nào đó bị gió ngược nó sẽ đốt cháy mình mẩy mình hết, cho nên phải tránh xa. Cho đến không được chặt phá cỏ cây, đào cuốc đất đai, hòa chế thuốc thang, coi bói tốt xấu. Tức là cái người nó phải bỏ luôn, lúc mà tu phải bỏ hết. Hòa chế thuốc thang là cho ai? Trong đại thừa tại sao cũng có là gọi là y phương minh đó. Y phương minh tức là làm nghề thuốc, mà ai làm? Tức là phải lên cái bậc Bồ Tát mới làm được cái việc này. Bởi vì Bồ Tát làm cái việc này là không còn cái tâm giấy niệm nữa. Chứ còn mình mà còn cái tâm giấy niệm, hôm nào đó mình cứu một cái người khác phái, người nữ thôi, người nam thì cũng thấy gì. Nếu mà mình bắt mạch cho người nữ hoặc là mình chăm cứu cho người nữ mà mình là cái người xuất gia thì người ta dị nghĩ, người ta nói ồ cái ông thầy này đã xuất gia rồi, cạo đầu rồi mà còn bắt mạch cho người nữ, còn chăm cứu cho người nữ, cho nên Phật cấm. Rồi cái điều đó phải lưu ý. Thì nữa, coi bói tốt xấu, ngày này xấu hoặc là ngày này tốt thì Phật cũng cấm luôn, không có được. Rồi ngước xem thiên quan, suy đoán thời tiết. Suy đoán thời tiết là hôm nay là nắng, mai là mưa, cũng cho phép luôn. Tại sao có sự kiện này? Bởi vì có một cái câu chuyện, Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến một cái vùng đó. Thì cái ông trưởng làng Bà La Môn á, ông đến hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên là trời hạn hán rất là lâu, như vậy chừng nào có mưa? Thì Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn lên đón còn 3 ngày nữa mưa. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên là gọi là thần thông đệ nhất mà đón đâu có sai. Cho nên người ta cày cấy, ta gieo giống xuống hết đợi 3 ngày nữa mưa. Mà cuối cùng thì nó không có mưa. Cuối cùng nó mưa rất nhẹ thôi. Điện thoại cái ai? Đó, cho nên qua cái điểm này là lúc đó là mưa rắc, không có mưa lớn. Thì cái dân làng đó họ mới ta tháng, họ nói là tại vì đệ tử của Đức Phật mà cho nên họ mới bỏ một số cây giống, mà bây giờ cây giống nó không có mưa thì nó sẽ chắc chắn sẽ chết. Thì lúc này có một số lục quần tỳ kheo đến, lục quần tỳ kheo nói là sư huynh tôi nói rất là đúng chứ không phải không đúng, bởi vì nói mưa thì cũng có mưa, mà mưa ít hay mưa nhiều chứ nói là không có mưa không được. Thì cái câu chuyện này đến tai Đức Phật, Đức Phật mới cấm từ nay trở lên không có được suy đoán thời tiết. Mà Tôn giả Mục Kiền Liên làm cho ai? Làm cho cái người hậu thế này, chứ không phải là ngài không biết. Ngài biết là mai này cái chúng sanh đời sau đi xuất gia sẽ làm gì, ngước xem thiên quan, suy đoán thời tiết. Cho nên ngài mới dùng những cái phương tiện thủ thực đó. Đoán tính lịch số đều không phải là việc của các thầy tỳ kheo. Các thầy phải gì nữa? Tiết chế cơ thể, ăn uống đúng giờ, sinh sống trong sạch. Ăn uống phải đúng giờ, chứ không phải giờ nào cái miệng mình cũng nhai hết thì nó đúng một cái ông thầy. Cho nên cư sĩ mà chuẩn bị mà xuất gia đó phải nhớ cái điểm này. Trên miệng mình lúc nào cũng cầm cái bánh, trên tay lúc nào cũng cầm cái bánh, cái miệng mình lúc nào cũng nhai là nó không bao giờ đúng cái phép tắc của tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, sinh sống trong sạch, tắm rửa cho phải cho thanh tịnh, sạch sẽ. Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là về cái thân. Tiết gì? Tiết chế cơ thể, không có được ăn quá độ. Hay như buổi chiều đi mình xuống mình uống một ly sữa thì được. Hoặc là mình lớn tuổi mình ăn một chén cháo, mình ăn vừa đủ thôi, chứ mình ăn quá no giống như buổi trưa á thì tối mình ngồi thiền nó bị hôn trầm mà nó sanh ra dục nữa. Cho nên chiều mình ăn ít lại, không được ăn nhiều. Ăn nhiều là bảo đảm sáng là quý thầy mà 3 giờ là dậy không bao giờ được. vậy là muốn ngủ luôn rồi chứ không không có dậy sớm được. Cho nên phải tiết chế cái sự ăn uống. Đó, cái này cái điểm này phải lưu ý. Mà mình ăn mà mình tiết chế được rồi, tự nhiên có một sức mạnh lớn lắm. Mình đến nơi nào mình cũng có làm phiền ai. Tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ mà tôi đến cái một cái chùa, một cái tịnh xá hay một cái thiền viện nào đó, mấy sư cô, mấy anh thầy thích lắm, tự họ có lo cho tôi. Rồi lo buổi trưa rồi xong, buổi chiều rồi xong, không có lo. Chứ còn mà nếu mà chúng ta ăn buổi chiều nữa thì phải họ nấu, họ nướng, họ làm đủ hết. Bởi vì mình đi giảng mà cực người ta, cho nên mình sướng mà người ta cũng sướng luôn. Hai cái thì sao tặng lại gì? Phước mình nó tăng lên. Cho nên quý thầy phải ráng, mình đến đâu đừng có làm phiền người ta nhiều, thì phước mình càng ngày càng tăng lên. Chứ chiều mình làm một mâm rồi bắt đầu người ta phải nấu nướng cho mình cực. Cho nên phải tiết chế cái cơ thể, rồi ăn uống phải cho đúng giờ nữa, đúng giấc, chứ không phải đụng lúc nào cũng ăn. Đó. Mà cái ăn nó quan trọng đó nha. Người ta mà thú hướng nơi mình á, người ta theo mình, ta học đạo á, cái ăn á Phật tử họ cũng theo dõi. Mình suốt ngày mà mình cứ nhai suốt, bảo đảm đi cái hành hương đi mình đúng một chuyến về, mai khi mình rủ họ không đi nữa, lá cây một điều. Cho nên họ theo dõi mình từ đầu đến cuối luôn. Mình lúc nào mình cũng nhai chết rồi thôi bỏ luôn, không có dạy gì được hết. Họ khởi niệm liền, trời thầy cũng ăn như con mà thầy dạy cái gì, phải không? Cho nên mình phải gì, ăn uống cho đúng giờ, giờ nào ăn, giờ nào nghỉ cho được, mà lúc nào cũng ăn. Đó, cho nên Phật dạy rất là kỹ. Rồi về cái miệng, khẩu không được tham dự thế sự, liên lạc sứ mạng, chú thực, thuốc tiên, giao hảo quyền quý, sanh ra hàng hạ, ngạo mạn. Tức là không được tham dự thế sự, tức là cái chuyện đất nước hay cái chuyện gì đó là cái chuyện có những người khác ta lo rồi. Cho nên chúng ta chỉ có lo tu để báo ơn tổ quốc. Thứ nhất là thầy tổ, kế là cha mẹ, kế là tín thí, cứ kế nữa là tổ quốc. Nhờ cha mẹ mà chúng ta được cái sanh thân này ra, nhờ thầy tổ mà chúng ta tu học được, chúng ta có cái thân tuệ mạng. Nhờ tín thí cúng dường chúng ta ăn được, chúng ta mới tu được. Mà nếu mà không có tổ quốc giữ gìn biên cương thì chúng ta lấy gì chúng ta tu? Cho nên bốn cái ơn đó chúng ta ráng tu để mà trả. Mà không có tu được thì sao trả? Mình còn chưa có rồi thì sao trả được, phải không? Cho nên phải ráng tu, ráng tu để mà trả bốn cái ơn đó. Rồi thuốc tiên, giao hảo quyền quý, tức là mình thân cận những bậc vua chúa hồi xưa đó là cũng được, Phật dạy cũng được. Thứ nhất là mình hèn hạ, mình gần người ta mình phải luồn cuối, đúng không? Mà mình sanh cái ngạo mạn người khác, là tôi gần vua, tôi gần quan, cho nên mình sanh ra cái tâm ngạo mạn. Một là hèn hạ, hai là cái tâm ngạo mạn, hai cái tâm đó chúng ta phải tránh. Giống như Lục Tổ mà vô đường tiên tâm mà lên thỉnh 2-3 lần luôn, ngài cũng xuống núi. Thiền sư Đạo Giai thỉnh 4-5 lần luôn cũng xuống núi. Thiền sư Phần Dương mà thỉnh quá ngày còn ngày tập luôn. Cho nên chúng ta phải lưu ý người xưa rất là kỹ. Đó. Rồi qua cái ý, phải tự đoan mâm chánh niệm, không được che giấu lỗi lầm, lập dị để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn sự cúng dường phải tự lượng biết đủ, không nên tích chứa. Ý là phải gì? Phải tự đoan tâm chánh niệm, tức là chúng ta làm cái việc gì chúng ta rõ biết cái việc đó. Rồi gì nữa? Chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác. Nhưng mà những cái lỗi lầm xấu ác mà chúng ta lỡ phạm thì chúng ta phải đến trước chúng phát lời sám hối. Còn nếu nữa thì chúng ta phải đến trước Phật, chúng ta phát nguyện con phạm những cái lỗi đó, từ đây trở lên con dứt quyết, con phát nguyện là con trừ bỏ, không có dính mắc nữa, không có phạm lỗi nữa. Đó. Kế là lập dị. Lập dị là gì? Chẳng hạn như chúng ta ăn mặc, rồi chúng ta đi đứng, chúng ta tu tập mà làm cho nó khác thường, làm cho mê hoặc quần chúng, thì cái đó cũng phạm giới luôn. Mà làm gì mà nó khác người ta đó, để cho người ta theo đó, hoặc nó khác hơn. Ví dụ như hôm nào đó cái mình giả đò mình ngồi thiền, mình ngồi suốt ngày suốt đêm suốt năm suốt tháng, ví dụ đó, nhưng mà thật ra canh tối mình không có ngồi mà mình ngủ, ví dụ đi, mà sáng ta vô ta thấy mình vẫn ngồi, cái mình nói là tôi ngồi bữa giờ 3-4 tháng trời, ví dụ đó. Đó là mê hoặc chúng sanh. Hoặc là mình làm những cái chuyện gì mà kỳ dị, chẳng hạn như mình nói mà tôi ngồi đây mà tôi có thể thấy ở ngọn núi kia có cái gì đó, đó gọi là mê hoặc chúng sanh, tức là làm những cái việc lập dị khác thường để mà mê hoặc chúng sinh thì đều phạm vào giới hết. Đối với bốn sự cúng dường phải tự lượng biết đủ. Bốn sự cúng dường là gì? Chẳng hạn như là y áo, thức ăn, thức uống, rồi bạn những cái đồ mà dụng cụ á, dụng cụ gọi là tứ sự đó, thường thường cúng dường gia tăng tứ sự á, thì chúng ta phải tự lượng biết vừa đủ thôi, không nên cất chứa nhiều. Đó là Đức Phật dạy rất là kỹ. Ba, tức là tâm đức tịnh giới. Tịnh giới chính là thuận với dòng giải thoát, nên gọi là ba la đề mộc xô, tức là mình giữ giới, giữ giới chắc chắn người này được giải thoát nữa. Mà trong cái giới đều gọi là biệt biệt giải thoát giới, mình giữ được một giới tức là mình giải thoát một giới. Hay như mình giữ cái giới không sát sanh thì mình giải thoát được cái niệm hoặc là cái pháp không có giết hại chúng sinh, làm cho chúng sinh đau khổ, tức là mình giải thoát một giới. Mình giữ một cái giới không có tà dâm, không có dâm dục thì mình giải thoát được cái giới đó. Giữ giới nào giải thoát được giới đó, mà giữ giới nào là tức là chúng ta thuận với cái dòng giải thoát, cái sự trói buộc mình nó bung ra, nó mở ra hết để cho cái dòng giải thoát đi thẳng luôn. Đó là nhờ gì? Nhờ giữ giới. Nhân giới sanh định, nhân định phát tệ, nhân tệ giải thoát những cái niệm thống khổ. Nhân giới, nhờ giới mà chúng ta mới có định, mà nhờ định thì chúng ta mới có tệ, gọi là tam vô lậu hợp, phải không? Nếu mà chúng ta không có giữ giới thì ngồi thiền cũng được, mà nếu mà chúng ta không có thiền định được thì chúng ta không có phát tệ. Cho nên gọi là nhân giới sanh định, nhân định phát tệ, mà nhân có trí tuệ rồi gì nữa, giải thoát những cái thống khổ. Những cái gì mà chấp trước ngày xưa chúng ta bị phá vỡ hết, những cái bức tường vô minh nó ngăn cản, thì nhờ có tệ đắc nhã chúng ta giải phóng hết. Cho nên giải thoát những cái nỗi khổ trong cái kiếp phận con người đều giải thoát hết. Cho nên các thầy tỳ kheo phải giữ tịnh giới, đừng hỷ phạm thiếu sót. Ai có tịnh giới là có thiện pháp, không có tịnh giới thì chẳng công đức nào có thể phát sanh. Tịnh giới là cái chỗ yên ổn, là cội gốc của dạng đức. Thấy dữ không? Cái nghĩa là gì? Ai có tịnh giới tức là có thiện pháp, còn nếu mà không có tịnh giới thì ác pháp nó dãy đầy. Mà ác pháp nó dãy đầy thì nhân quả nó tương tục, thì chắc chắn có một lúc nào đó chúng ta gặt cái quả xấu, quả khổ, quả phiền não, đủ thứ quả đến với mình hết. Những cái khổ đau trong cuộc đời từ cái không giữ giới được thanh tịnh mà nó chiêu cảm. Còn giữ giới được thanh tịnh thì nhân quả nó cũng tương tục, chúng ta chiêu cảm những cái quả tốt. Giống như một cái cội cây mà chúng ta có phân, có nước, có người chăm sóc thì cội cây nó cho mình qua quả tốt. Mà cái cội cây này mình trồng trên núi được không? Trồng trên hư không được không? Không có được. Chúng ta trồng cây trên hư không, cây nó ra rễ, mà chúng ta phải trồng dưới đất. Mà đất này Đức Thế Tôn dụ như là giới. Giới giống như đại địa sanh trưởng các hoa quả. Giới giống như một cái cây cầu bắc qua sông. Giới giống như một chiếc bè đưa chúng ta qua bể khổ. Đức Phật tán thán về giới điều rất là nhiều. Cho nên Đức Phật nói ai có tịnh giới tức là có thiện pháp. Mình giữ giới được thanh tịnh thì thiện pháp mình càng ngày càng sâu, càng dày, càng lớn mạnh. Mà nếu mà không có tịnh giới thì chẳng có công đức nào mà phát sanh hết. Vì sao? Vì tịnh giới là chỗ yên ổn nhất. Mà thiệt mà nếu mà quý thầy mà giữ giới rồi đó, con người mình không có sợ gì hết á. Còn mà mình dính mắc một cái giới nào, nhất là cái giới ái về người nữ, mà chúng ta dính mắc vào rồi đó, thì mình đi đâu mình cũng tưởng rằng ai cũng thấy mình hết á. Lạ kỳ một điều, mình đến nơi nào mình cũng sợ nó không được an ổn. Hạn như mình mà bị phạm vào cái giới đó rồi, mình đứng trước mặt cái ông thầy sa di mình cũng ngại nữa, bởi vì mình giới mình không còn nữa. Đức Phật là diễn tả một người mà không giữ giới giống như mà tướng mà ra trận bị không có một mảnh giáp che thân, không có một cây cung, không có ngựa cưỡi, tức là một ông tướng bị mất hết tước hết vũ khí luôn, giống như người thua trận đó. Cho nên dính vào cái giới đó rồi thì giống như là đứng trước đám đông cũng sợ, rồi làm tất cả cái gì cũng sợ hết đó. Sợ ta thế nào có một lúc nào đó cũng bị lộ ra, ví dụ đó. Cho nên mà mình muốn cái việc làm của mình không ai biết thì chúng ta biết làm gì không? Đó. Chẳng hạn bây giờ mình ăn trộm, mình muốn không ai biết mình ăn trộm thì mình phải làm gì? Tức là mình đừng có ăn trộm, vậy thôi, phải không? Mình muốn không ai biết mình làm cái việc đó thì chúng ta đừng có làm việc đó. Chứ mình làm việc đó tới lúc nào đó cũng lòi ra. Cho nên chúng ta phải nhớ tịnh giới là cái chỗ yên ổn nhất. Quá trình như thế mình giữ giới được rồi, mình sợ đi đến nơi nào bất cứ luôn cũng sợ hãi gì hết. Cái tịnh giới này nó giống như một cái áo giáp sắt, một áo giáp bằng vàng ròng, nó bao bọc, nó che chở mình, đến nơi nào mình cũng sợ hãi gì hết. Vì sao? Là cội gốc của vạn đức. Rồi thứ hai La Mã là tu tập công đức để mà đối trị các khổ. Phần dạy tiếp, một là đối trị năm thức trước. Các thầy tỳ kheo phải chế ngự năm giác quan, không cho phóng túng chạy theo dục lạc, như kẻ mục đồng tay roi tay giàm, không cho con trâu phạm vào lúa mạ của người. Buông lung năm giác quan không thể kiềm chế thì tai họa sẽ không có bờ mé, như ngựa hung hăng sẽ đưa người kể về nơi nguy hiểm. Giặc cướp chỉ làm hại một đời, mà năm giác quan buông lung thì tai họa rất là nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Người trí tuệ phòng ngự năm căn như giữ giặc, nếu buông lung năm căn thì chẳng bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả. Cái này nói rất là kỹ. Năm căn là gì? Năm căn là gì? Tức là năm cái giác quan của mình là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Ý nằm ở đâu? Ý nằm ở bên trong. Mà cái ý thức này giống như là gì? Tức là giống như cái con trâu quan, con trâu điên cuồng, mà giống như mà con trâu có ngu ma dương vậy đó ha. Lẫn lộn đến mức độ mà cõi trời, cõi thánh, cõi gì xuống để mà dẫn dắt nó mới chịu được. Con trâu này, con trâu quan, con trâu điên loạn. Quý thầy thấy chẳng hạn như lúc mà mình ở ngoài đời á, mình ai đụng một cái mình sân hận lên liền, mình muốn đánh lại liền, mình sợ nữa, lúc đó là con trâu quan, con trâu của ngu ma dương đó. Ai mà coi tay vô ký sẽ biết, phải không? Ai đụng mình một cái là mình không có sợ. Cho nên ở đây nói nè, giống như một cái người mà mục đồng, lúc nào cũng tay cầm roi cầm giàm, đụng một chút là nó phạm vào lúa mạ của người. Cho nên có một câu chuyện, một hôm thiền sư Đặng Sơn sau khi giải hạ là nói một câu: huynh đệ, sau khi giải hạ rồi, hoặc đi đông, hoặc đi tây, hoặc là đi nam, hoặc là đi bắc, đi đâu thì đi, nhưng mà chớ dặn tắt cỏ. Đi đâu thì trăm âm đi hết, nhưng mà đừng có dính vào cỏ. Thì đại chúng không có ai đáp được. Thì có một cái ông tăng, ông đi đến một cái vùng lưu dương, thì gặp thiền sư Thạch Sương. Ngài chú ở đó, chú ngay chỗ cái đồ lò gớm đó. Ngài nói là sau khi mà giải hạ, hòa thượng Động Sơn có lời dạy gì không? Thì bấy giờ cái ông tăng mới thực lại cái câu đó. Thì hỏi cái ai đáp được không? Thì lúc này ông tăng ông nói đó là hòa thượng nói rồi mà không có ai chuyển ngữ được. Thì lúc này thiền sư Thạch Sư nói: sao không nói ra cửa liền là cỏ? Sau khi mà ông tăng về ông thuật lại đó, thì lúc này thiền sư Động Sơn nói: không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời. Một câu nói đó thôi mà nói là cổ Phật ra đời. Đại chúng biết cái gì mà ra cửa liền là cỏ không? Có nghĩa là mắt mình vừa thấy sắc cái là dính cỏ, tai mình nghe tiếng hay mình khởi niệm lên là dính cỏ. Cho nên vừa ra cửa là gì? Vừa ra cửa sáu cái cửa của mình nè là dính cỏ. Mình thấy tu khó dễ, đụng một chút là dính cỏ. Mà hàng ngày chúng ta dính bao nhiêu? Không những mình ăn cỏ mà mình còn gì nữa? Nằm trên cỏ mình ngủ luôn, mình tu của mình vậy đó, đúng không? Không những chúng ta ăn cỏ mà chúng ta nằm trên cỏ, chúng ta ngủ, ngủ vùi, ngủ say luôn đó. Chúng ta dính mắt, bị dính mắt nhiều quá cho nên chúng ta không được giải thoát, không được an ổn. Cho nên Ngài nói là vừa ra cửa liền là tỏ. Tu cỡ đó là tu mới gọi là tu nghiêm mật đó. Nhất chút là tỏ, nhất chút là tỏ. Cho nên là cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy được là thiền sư Quảng Trí nói về cái chỗ trăn trâu, và chúng ta học qua kỹ về cái vấn đề trăn trâu để cho các ngài dạy cho mình. Mình đang tu thiền tức là mình đang trăn trâu đó. Mà đại chúng thấy trâu chưa? Hả? Mà thấy trâu là cái mục thứ mấy biết không? Hả? Thứ nhất cái mà bức tranh trăn trâu thứ nhất là gì? Đó coi đi, một là gì? Hả? Một là tìm trâu, là thấy dấu, được trâu, chứ không phải đương thuần đâu. Cho nên là bức tranh thứ ba, thứ tư gì đó. Đây mình có treo lên là 10 bức tranh trâu này. Tìm trâu, thấy dấu, gì nữa? Được trâu. Được trâu là bức tranh thứ tư rồi. Đó, bức tranh thứ tư rồi chứ không phải dễ đâu nha. Mà mình lúc mình ngồi thiền là con trâu quan của mình nó chạy lung tung hết, mà mình làm như thế nào đó mình nắm đứng nó lại, không cho ăn lúa mạ của người. Mình đang ngồi thiền mà mình nhớ nhà là nó chạy về nhà nó ăn lúa mạ. Mình đang ngồi thiền mà mình nhớ người thân của mình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ cháu, nhớ gì đó, là biết nó đang ăn lúa mạ. Mình phải kéo nó về, trở về ngay trong giờ phút thực tại này. Thì đó gọi là trăn trâu giỏi. Ở đây thì tôi nêu lên để cho đại chúng thấy cái trăn trâu này. Ngài nói nè: từ thiên tử cho đến dân thường, thảy đều lấy việc tu thân làm gốc. Xong pháp môn này trước nói chưa chăn, giống như nói chưa giác. Chưa giác tức là chưa tu, mà chưa tu chính là chưa chăn. Như trong lời trên, từ thiên tử cho đến dân thường có thể biết đã ngầm nêu hết những hàng vương hầu, công khanh sĩ đại phu ở trong đó. Thứ nhất, từ bậc thiên tử chưa chăn nghĩa là sao? Đây là thân ở cảnh phú quý, con trai, con gái, lụa ngọc, trân báu, kho tàng, hàng ngày ứng tiếp muôn việc, đâu rảnh mà hồi quan khoảng tỉnh để mà trăn trâu. Tức có nghĩa là mình giàu sang phú quý quá, trăn trâu được. Vì con trai, con gái, lụa ngọc, trân báu, kho tàng, rồi hàng ngày không tiếp biết bao nhiêu khách đến, đủ thứ muôn chuyện hết sao chăng. Đâu rảnh mà ngồi lại mà phản tỉnh lại, phản tỉnh lại từng từng cái tâm niệm chạy râm của mình. Đó, cho nên nói rất là rõ. Tắt rồi. Đó, không có rảnh, phải không? Đâu có rảnh mà hồi quan khẳng tỉnh để mà trăn trâu được. Đó. Đến như ngôi vị vương hầu chưa trăn là sao? Cũng đều do con cái, lụa ngọc, thê thiếp dính bận nơi tâm, lại có quyền hành đi đánh dẹp mưu tính xâm lăng, nhân đó không thể trăn được. Tức là tâm vua rồi đến vương hầu cũng là gì? Con cái, lụa ngọc, thê thiếp, rồi dính bận đủ thứ hết, cho nên trăn trâu cũng được luôn. Tới hàng công khanh sĩ đại phu thì a du theo quyền thế, say sưa với bẩm lộc, khoe khoang tiếng tâm, hoặc là lo hưởng ân huệ trên trước người dân, chỉ mưu quý hiển một thân mình, nhân đó cũng không thể trăn trâu. Còn các học trò thì lao tâm khổ trí, lấy lo việc công danh huynh hiển, đâu có thể nào mà trăn trâu. Tức là cái người mà học trò đó thì lo mai này mình học để mình đổ ra làm quan, làm quyền quý gì đó thì trăn cũng được luôn. Cho đến kẻ ruộng vườn, thợ thầy buôn bán, hết thảy mọi người làm ăn kiếm sống, gieo giống cấy mạ, gánh nước bữa củi, giặt nhuộm may quá, dệt vải, gặt phơi xây giả, nắm bắt tạo bày, khổ nhọc chăm lo, bề bộn rộn ràng để kiếm dùng hàng ngày, sớm tối nghỉ si, trăm phương ngàn kế. Nếu nói việc ngay trong nhà thôi thì cũng không biết bao nhiêu là việc, bút không thể chép hết, chỉ vì nghiệp căn sâu nặng lăn xăng cả ngày cho nên trăn trâu cũng không có được. Cho nên những cái việc này chúng ta nêu lên đó, đây ngài nói là trên từ vua chúa kế đến dân thường đây rất là khó chăn. Ngay như ở xứ này, hàng bốn chúng đệ tử Phật vốn đã có chút ít duyên lành đời trước được sanh làm người, may còn chút duyên lành từ xưa truyền lại, nay được xuất gia cạo tóc mặc áo nhuộm làm nhận sự cung kính, ăn rồi tụ đầu nói chuyện ồn ào, chỉ nói chuyện tạp nhập ở thế gian, ham ăn ham uống qua ngày, lần lượt hết một đời bàn thành quê dốt, rồi trở lại đi theo để cúng tụng, để lo lợi dưỡng, quên mất tâm ban đầu. Thật là cô phụ trí xuất gia của các ông, thì bao giờ mới dừng được ý quên duyên, hồi quan phản tỉnh mà chịu chăng cứ si theo điều đó, thì thảy điều là chưa chăng hết. Đây ngày kế là ngày nói mình là gì? Mình được cái may phước, mình sanh được làm người, sáu căn đầy đủ, còn một chút ít duyên lành cái mình đi xuất gia. Mà mình đi xuất gia thì mình cạo tóc mặc áo nhuộm, rồi mình nhận cái sự cung kính cúng dường, rồi mình ăn rồi á, mình tụ đầu mình nói chuyện thế gian ồn náo tạp nhạp. Mình nói mai ở nước này, mốt ở nước kia, hôm nay ở nước nọ, mà chuyện cái nước của nhà mình biết. Nước nhà mình là nước gì biết không? Ai biết? Nước nhà mình là nước gì? Phải nước Việt Nam không? Hả? Nước nhà mình là nước gì? Hả? Biết không? Nước nhà mình là nước gì? Một hôm Sa Di Cao đến gặp thiền sư Dược Sơn, hỏi ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Thì Sa Di Cao nói nước con an ổn. Nước con là nước ở trong cái tâm mình á, mình được an ổn. Dầu cho ở Trường An náo loạn, dầu cho tất cả mọi nơi náo loạn, mà cái tâm mình được an ổn, cho nên gọi là nước con an ổn. Đó, cho nên nói là dẫu cho mình được cái túc duyên xuất gia mà mình không lo chiêm nghiệm kinh điển, không lo tu tập, mà tụm lại nói chuyện ồn ào, rồi những cái chuyện tạp nhập ở thế gian, rồi ham ăn ham uống qua ngày, lần lượt hết một đời trở thành cái người quê dốt. Rồi sau khi mình lớn lên, hỏi mình tu bao nhiêu năm, nó 30 năm, thì các hậu học nó hỏi: thưa thầy, cái pháp mà con đang tu nó bị kẹt cái này nè, nó dính cái kia, nhờ thầy gỡ ra giùm. Cái mình biết đường đáp, mình biết đường đáp, cái nó nói quá, cái mình nổi sân lên: mày là người hậu học mà dám vô lễ tổ phước mày nha. Mà thiệt ra mình biết gì hết. Hoặc là mình dựa dách, mình nhìn vào dách á, hỏi như cái mình say mặt vào dách, ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đọc rồi đó, phải không? Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, lúc mà còn trẻ thì chúng ta phải ráng tu, ráng học, ráng chứng nghiệm, để mai này mình còn dạy những người sau nữa. Chứ không phải là lo suốt ngày để lo những cái lợi dưỡng, quên mất đi cái tâm ban đầu, thật là cô phụ cho cái trí sức trần của ông. Ngài dạy rất là kỹ, thiền sư Quảng Trí dạy rất là kỹ đó. Rồi bây giờ ngài nói là cái những cái trên thì chúng ta học qua cái phần tiếp nữa, tức là ngài nói là đó là những người mà tại gia, thì bây giờ ngài nói là những cái người mà xuất gia, hoặc là những người mà học hiểu nhiều mà cũng chưa chịu chăng. Thứ nhất này, ngài nêu lên trong cái hàng tăng có 5 hạng độ, 5 hạng lười, cộng chung thành 10 hạng người chưa chịu chăng. Thứ nhất, rơi vào cuồng vọng buông thả mà chẳng chịu chăn. Vì sao? Vì trong giáo có nói: có kẻ dân ma chuyên thích cuồng tệ, chẳng chịu trì giới tu hành, vọng chấp những lời lẽ tương tự trong kinh điển, như câu phiền não tức bồ đề, danh nộ si tức phạm hạnh, rồi theo lời sanh hiểu, theo cái hiểu lại phát độc, mặc tình nói năng ngông cuồng, tội lỗi không lường được. Họ chỉ có giải thoát trên môi lưỡi, mà giới đều mất hết, hoàn toàn chẳng tu hành. Cho nên đây nói, tức là mình hiểu, mình nói là phiền não tức bồ đề rồi, cần gì tu nữa. Ngay phiền não đó là bồ đề, ngay chỗ dâm nộ si tức là giới hạnh. Hoặc nói khác hơn là phòng dâm tủ điếm đều là đạo tràng, cho nên không có cần tu. Đó là những người, đó là những người cuồng vọng, những cái người đó là những cái người mà cái gọi là cái cuồng tệ nó phát sanh. Người này chắc chắn chết sẽ xa độ ba đường ác. Mà thiền sư Quỳnh Minh Dương Thọ dạy rất là kỹ, các ông á, nếu mà uống rượu giống như mà uống nước tiểu, uống nước lạnh thì cho các ông uống. Nếu mà các ông mà thấy gái đẹp giống như thấy tử thi, thấy người chết thì cho các ông hành danh. Nếu mà mấy ông cắt tim các ông mà không có đau thì cho các ông ăn thịt. Ngày này dạy rất là kỹ, phải không? Mà nếu mà các ông làm được như thế thì cũng không có làm, mà huống chi các ông làm không được. Đó là thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ dạy rất là kỹ, ngài nêu lên như thế. Ngài nói là giả dụ luôn nha, giả dụ mà mấy ông hành xử được như thế thì cũng không được làm như thế, mà huống chi các ông làm không được. Ngài chỉ rất là kỹ. Đã xuất gia rồi thì không được ăn thịt, không được uống rượu, không được hành dâm. Ba cái việc đó là các ông không nên làm. Mà giả dụ mà các ông làm mà các ông không động tâm bất động luôn thì cũng không được nên làm. Huống nữa là các ông không làm được mà các ông làm. Đó, cho nên thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ dạy rất là kỹ. Đó là những người cuồng vọng, tội lỗi không lường được. Họ chỉ có giải thoát trên môi lưỡi, hoàn toàn chẳng tu hành gì. Nên hòa thượng Quỳnh Minh nói, còn mang tập khí vẫn bị nghiệp cảnh lôi đi, hiện hành đâu khỏi duyên ràng buộc. Như nói học hiểu ngàn ngày chẳng bằng các ông trì giới một bữa. Mình học 1000 ngày luôn và 1000 năm luôn, hiểu hết, cái gì cũng hiểu hết, mà không có trì trai giữ giới thì không bằng các ông trì giới một bữa. Mà học thì ít thôi cũng được. Đó, tại sao ham hư danh trên ngữ giải, nhận thật quả nơi địa ngục, dối mình lừa người, cam bị chìm đắm. Đây chỉ là bọn sủa ngông cuồng, thật đáng thương xót. Những người hạng này tức chẳng chịu chăng. Ngài nói rất là mạnh, phải không? Đây là cái bọn ngông cuồng, tức là kiến giải không có chân chánh, hạnh giải có tương ứng, phải không? Hạnh giải tương ứng quy danh thị tổ, tức là hạnh giải mà tương ưng á, thì đó gọi là tổ, danh quy quyết tổ. Hạnh giải tương ưng, danh quy quyết tổ, chỗ này mình chưa có tương ưng. Đó, đây là chúng ta chỉ là hiểu, hiểu là phiền não tức bồ đề. Thật ra mình chưa có quá giải được những cái nghiệp tập của mình, cho nên mình hiểu là hiểu trên cái lý thiền thôi, mình hiểu trên cái chữ nghĩa, hiểu là cái đó là của Phật, của tổ chứ không phải của mình. Mà gần đây cư sĩ hay là người xuất gia chúng ta hay làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện kiến giải của chư Phật, của chư tổ, mình đâu có được làm cái chuyện. Cái hẹn như thấy người ta lễ lạy, mình nói tâm mình thanh tịnh rồi, cần gì lễ lạy nữa. Rồi cái đó chập. Tâm mình thanh tịnh chưa? Chưa có thanh tịnh, nên mình còn phải sám hối, cần phải tụng kinh, cần phải tạo các việc thiện pháp đầy đủ công đức hết. Các ngài nói cái gì cũng không, nhưng mà trên tự tánh, chứ còn trên cái sự tướng thì các ngài phải làm hết. Để gì nữa? Để mà làm chánh kiến cho thiên hạ nữa, chứ không phải là không. Thì thôi, qua cái phần này kỳ sau chúng ta học tiếp về cái vấn đề trăn trâu rất là kỹ, để chúng ta biết cách để chúng ta hóa giải những cái nghiệp tập của mình trong cái cuộc sống tu hành. Thôi chúng ta nghỉ.
Chúng thành vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận, nguyện độ pháp môn mà vô lượng, tại nguyện học Phật đều